chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 3, chương trình có các nội dung chính sau. Lính mới ở đảo, lực lượng vũ trang huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau kịp thời giúp nhân dân khắc phục sạt lở. Chuyên mục chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son lịch sử, bài Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Tuần qua, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 15 tháng 3 năm 1964, 15 tháng 3 năm 2024. Tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao bằng khen cho Bệnh viện Quân y 121 vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, công tác và xây dựng đơn vị từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bức trướng 16 chữ vàng, nâng cao y đức, tinh thông y thuật, đổi mới sáng tạo, liên tục phát triển.
Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Lữ đoàn 950, 15 tháng 3 2014, 15 tháng 3 2024, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, tin tưởng đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn 950 tăng cường giáo dục bộ đội, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao trình độ quản lý, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến, tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, thời kỳ mới. Dịp này, Lữ đoàn 950 vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị. Từ khi thành lập ngày 20 tháng 3 năm 1964, trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 320 và hai đại đội trực thuộc được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngoài ra, đơn vị còn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, quân khu tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua và danh hiệu đơn vị quyết thắng.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9, đồng chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công năm 2023 của quân khu. Trong 60 ngày, đoàn kiểm toán các nội dung, việc lập phân bổ giao dự toán và quản lý sử dụng các khoản thu chi ngân sách, tài sản công, quản lý thu chi quỹ đơn vị, giám sát đầu tư vốn nhà nước, chấp hành pháp luật chính sách, chế độ quản lý tài chính kế toán, quản lý đầu tư xây dựng của nhà nước nhằm xác nhận tính trung thực hợp lý của báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính hiệu lực hiệu quả quản lý sử dụng tài chính, tài sản công và quản lý sử dụng ngân sách, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế xã hội, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế chính sách còn bất cập.
Với phương châm vui tươi phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, mừng cho năm Thơ Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer thành phố Cần Thơ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tổ chức họp mặt đại diện các vị sư sãi, a cha, ban quản trị các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, người có uy tín là dân tộc Khmer trên địa bàn, tổ chức Tết quân dân mừng cho năm Thơ Mây tại quận Ô Môn, tặng quà khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Thông qua các hoạt động mừng cho năm Thơ Mây nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, động viên khích lệ đồng bào tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuần qua, Trung đoàn 152 phối hợp tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức hành trình Tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển đảo quê hương năm 2024, gồm các hoạt động dân hương, viếng đền Thổ Châu, tuyên truyền chủ quyền biển đảo biên giới đất liền, ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2027, giao lưu bóng đá, tổ chức chương trình văn nghệ tự hào biển đảo Việt Nam, tặng quà các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo, tặng 20 suất học bổng công trình thanh niên cờ Tổ quốc. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long giúp tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về chủ quyền biển đảo, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2024, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 được Cục Chính trị Quân khu chọn làm điểm phát động tháng thanh niên, tháng 3 biên giới. Với chủ đề Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiên phong đoàn kết sáng tạo, hành động vì an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cơ quan đơn vị triển khai hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu niên tại các địa bàn biên giới khó khăn. Dịp này, đoàn đến viếng đài tưởng niệm liệt sĩ tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, thăm tặng 36 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình quân nhân, gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và trồng 30 cây giáng hương tại đơn vị.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí trên 1.000 người dân, huyện Van Vien, tỉnh Posat, Paphanum, Kampong Thaet, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp trao trên 1.000 phần quà, gồm các nhu yếu phẩm tặng các hộ dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đội K91, đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn Campuchia.
Sư đoàn 8 tổ chức thông qua kỷ yếu trung đoàn 2 nhằm hoàn thiện chỉnh sửa một số nội dung phù hợp quá trình hình thành, xây dựng và phát triển trung đoàn qua 60 năm, 1 tháng 4 năm 1964, 1 tháng 4 năm 2024. Các ý kiến đóng góp của đại biểu cung cấp thêm những tư liệu để ban biên soạn hoàn thiện kỷ yếu, tiếp tục điều chỉnh bổ sung hình ảnh tư liệu lịch sử quan trọng, góp phần giáo dục tuyên truyền cán bộ chiến sĩ hiểu về truyền thống của đơn vị.
Làm việc với Lữ đoàn Công binh 25, đoàn công tác trường sĩ quan Công binh trao đổi nắm tình hình 14 học viên khóa 27 đang thực tập trên cương vị trung đội trưởng, qua đó kịp thời phối hợp đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, động viên học viên xác định tốt nhiệm vụ, tiếp thu đầy đủ kiến thức, làm cơ sở, hoàn thành chương trình đào tạo.
Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Giồng Trôm tiến hành quy tập 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa Trang Tạm thuộc ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Thời gian tới, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.
Năm 2023, lực lượng công an quân sự của tỉnh Hậu Giang phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 96 điểm, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 24.000 học sinh sinh viên. Ngoài ra, hai lực lượng còn phối hợp tuần tra trật tự xã hội trên 20.000 cuộc, điều tra làm rõ 347 vụ án, bắt xử lý 623 đối tượng, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.
Năm 2024, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cao Lãnh Đồng Tháp triển khai thực hiện đồng bộ chặt chẽ đúng quy định, tổ chức hội trại tòng quân tạo không khí vui tươi phấn khởi cho thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh khen thưởng 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện An Phú ký kết thực hiện cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, gắn với phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Hội. Theo đó, đơn vị hỗ trợ địa phương đổ bê tông 1.450 chân đế cột cờ, xây tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, khám bệnh cấp thuốc tặng quà với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Năm nay, hai đơn vị tiếp tục ký kết thực hiện nội dung này trên địa bàn xã Nhân Hội.
Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19 tháng 3, tại nhà ông Y Sách Sơn, sinh năm 1970, ngụ tổ 4, ấp Dầm Răng, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, xảy ra vụ nổ bình ga mini gây cháy lớn. Nhận tin báo, xã Sơn Kiên điều động cán bộ chiến sĩ dân quân phối hợp các lực lượng cùng người dân địa phương chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, sau gần một tháng nhập ngũ, những chiến sĩ mới nhanh chóng bắt nhịp với nếp sống kỷ luật chính quy trong quân đội. Vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ ngày đầu, các chiến sĩ cùng nhau dung đắp tình đoàn kết, quyết tâm rèn luyện, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận sau đây tại Lữ đoàn 950 Quân khu 9.
Bài học dở lòng của chiến sĩ mới là những câu chào hỏi, gọi nhau bằng đồng chí và bằng việc chấp hành đúng giờ giấc. Binh nhì Hoàng Hải quân, chiến sĩ tiểu đội 12, trung đội 15, đại đội 5, tiểu đoàn 860, lữ đoàn 950 chia sẻ. Những ngày đầu làm quen với cuộc sống quân ngũ, Hải quân cảm thấy lạ lẫm bởi giờ giấc chặt chẽ và tính kỷ luật, thậm chí cách xưng hô cũng hoàn toàn khác với sinh hoạt ở nhà. Được cán bộ động viên hướng dẫn giúp đỡ tận tình, Hải quân dần thích nghi với môi trường mới. Binh nhì Hoàng Hải quân chia sẻ.
Ở nhà thì em vẫn, một phần nào đó vẫn là mình làm theo ý của mình, nhưng mà vào đây là quân ngũ thì là mình phải hoạt động và theo quân ngũ. Em nghĩ rằng đó cũng là cách để chúng ta rèn luyện bản thân, để chúng ta sống có kế hoạch hơn. Môi trường này là môi trường mà em mong muốn và em ước nguyện vào, cho nên là em cảm thấy rất là tốt.
Còn với binh nhì Nguyễn Lê Nam, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 12, đại đội 5, tiểu đoàn 860, thì bài học về trật tự nội vụ là điều khiến Lê Nam phải cố gắng nhiều. Tuy không quá khó, nhưng để vun vắn sắc cạnh cũng chẳng đơn giản. Cố gắng lần 1, lần 2, đảm viên trẻ lần đầu xa nhà Nguyễn Lê Nam đã sắp xếp được nội vụ vệ sinh gọn, sạch, thống nhất, đúng quy định. Lê Nam bộc bạch.
Bắt đầu là khó, là không có được vun cạnh như gì. Em nghĩ là em sẽ không làm được cái gì đâu. Nhưng mà tới khi mấy anh cán bộ với anh em trong đây chỉ thì mới viết em cái gì mà chị. Thì sắp được em thấy rất là vui.
Với phương pháp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, các chiến sĩ mới được đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất. Là người đi trước, trung sĩ Nguyễn Ngọc Quý, tiểu đội trưởng tiểu đội 1, trung đội 8, đại đội 3, tiểu đoàn 860, hiểu rõ những khó khăn ban đầu của tân binh. Ngọc Quý chia sẻ.
Từng là chiến sĩ mới, em thấu hiểu được nỗi lòng của cái chiến sĩ mới năm 2024. Em tận tình hết khả năng của mình để chuẩn bị chu đáo cho các chiến sĩ.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phan Hoàng Lễ, chính trị viên tiểu đoàn 860 cho biết, khi nhận nhiệm vụ huấn luyện tân binh, đơn vị chủ động nắm chắc, định hướng tư tưởng cho chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện. Sau thời gian huấn luyện vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, đơn vị tổ chức các nội dung vui chơi, giúp chiến sĩ luôn thoải mái, thể hiện năng khiếu của bản thân. Nhìn chung qua gần một tháng nhập ngũ, các tân binh đều có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tư tưởng ổn định. 100% chiến sĩ mới mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội.
Thì đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn cũng đã xác định là đối với cán bộ các cấp phải thường xuyên là gần gũi, sâu sát, hướng dẫn, động viên, giúp đỡ anh em trong mọi cái vấn đề, trong mọi cái hoạt động của đơn vị, phối hợp với gia đình và địa phương, từng bước động viên anh em.
Cùng với hoạt động ngoại khóa, làm quen các chế độ quy định trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện chính thức, chiến sĩ mới tham gia nhiều hoạt động khác, nổi bật là tìm hiểu truyền thống đơn vị quân khu quân đội bằng các hình thức trực quan thực tế như thế này, giúp chiến sĩ mới thêm yêu mến, xây dựng niềm tin, quyết tâm phấn đấu trong chặng đường phía trước. Binh nhì Nguyễn Thanh Tiến và binh nhì Phan Chí Trung, chiến sĩ đại đội 2 tiểu đoàn 860 bày tỏ.
Môi trường trong này thì rất là kỷ luật và nề nếp, giúp cho tụi em có thể rèn luyện được bản thân tốt hơn.
Em rất vinh hạnh được học tập và làm việc công tác tại lữ đoàn 950. Em sẽ cố gắng quyết tâm đạt được thành tích tốt tại lữ đoàn.
Hơn 3 tuần trong môi trường quân ngũ là các hoạt động tiếp cận trải nghiệm cơ bản nhất đã kịp phủ lên những chàng trai tuổi đôi mươi chút nắng gió thao trường. Vẻ rắn rỏi tự tin là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình 2 năm quân ngũ, bởi thời gian đó các anh sẽ xây dựng ý thức trách nhiệm và trưởng thành. Tuy mỗi người một suy nghĩ, cảm nhận, cách làm khác nhau, nhưng cùng chung niềm vinh dự, tự hào khi trở thành bộ đội Cụ Hồ, được đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vượt trùng sông, chúng tôi về đây, giữ biển khơi miền Tây Tổ quốc. Vượt ngàn gió, chúng tôi kề vai, hãy về đây người chiến sĩ muôn khát vọng. Từ Bắc xuống Nam, từ biển Tây vượt sông đến biển Đông, lời Tổ quốc đang vẫy gọi, nhiều binh chủng hợp về đây thành lập lữ đoàn. Đây không biết sẵn sàng sức sức lữ đoàn tôi vẫn tái kế thời truyền thống kiến đoàn cùng nhân dân hợp sức ba miền Tây
nào cùng hát khúc ca nữ đoàn, vì phú quốc toàn quân dân chung tay giữ gìn.
Nhìn từ biên bao xa tiền tiêu, đây quê hương là hồn nồng biết đâu.
Cùng hợp dư chúng tôi bám trụ, lữ đoàn tôi quyết đánh thắng mọi kẻ thù. Là một lữ đoàn hỗn hợp, nhưng sẽ tăng cùng những pháo với bộ binh, thêm cùng quyết tâm giữ gìn. Nào anh em ta vun đắp bảo vệ đất nước.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, hiện nay tình trạng khô hạn tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là một số tuyến lộ bị sụp lún, hư hỏng. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời điều động bộ đội và dân quân khắc phục tạm thời các tuyến lộ, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn.
Bước vào mùa khô, các tuyến kênh cạn nước, nhiều đoạn lộ nông thôn bị sụp lún, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang huyện Trần Văn Thời có mặt kịp thời khắc phục sụt lún sạt lở. Ông Nguyễn Văn Cưng, ấp 5, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết.
Riêng cái địa bàn ấp 5 tới thời điểm này là mười mấy 20 điểm. Nhưng mà những cái điểm nặng thì các anh em ở địa phương, ở ấp và kết hợp cùng xã khắc phục một số. Còn lại mấy điểm cũng rất là lớn, nên nhờ có cấp trên đưa lực lượng dân quân biển về tiếp giúp đĩa cây và chống sạt lở, địa phương rất là mừng.
Trên địa bàn xã Khánh Bình Đông, trên 3 km lộ nông thôn bị sụt lún nghiêm trọng. Riêng ấp 5, ấp 8, ấp 9 và ấp Lung Bạ có đến hàng chục điểm sạt lở sụt lún. Trước tình hình trên, địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thấp nhất thiệt hại. Trong đó phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời điều động lực lượng dân quân làm kè tạm, bố trí rào chắn tại các vị trí nguy hiểm. Ông Trần Trọng Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời trao đổi.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời đến xã Khánh Đông để hỗ trợ khắc phục những đoạn mà khó khăn nhất. Khi khắc phục được những lộ thì người dân rất là đồng tình, ủng hộ cho cái lực lượng này.
Toàn huyện Trần Văn Thời có 264 tuyến sông kênh, phần lớn đường xây dựng trên tuyến đê gần sông kênh rạch. Tính đến nay, toàn huyện có trên 300 điểm sụt lún sạt lở, trong đó xã Khánh Hải, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Đông và Trần Hợi bị thiệt hại nhiều nhất. Trung tá Dương Văn Me, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời thông tin.
Toàn huyện thì đã huy động là gần 1.000 lực lượng dân quân tự vệ, đã cùng với cấp ủy địa phương và bà con khắc phục cái sụp lún trên các tuyến lộ trong huyện, từ đó tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, nhất là trong cái đợt thu hoạch cái lúa.
Năm nay mưa kết thúc sớm, lượng nước rút nhanh làm hạn hán gây gắt. Ngoài ra, người dân tranh thủ bơm nước vào đồng để đảm bảo sản xuất, khiến hệ thống sông kênh rạch mực nước hạ xuống nhanh. Tình trạng này gây ra sự chênh lệch độ cao lớn giữa mặt đường gian sông và mực nước bên dưới, dẫn đến sụt lún sạt lở. Với tinh thần trách nhiệm cao, luôn có mặt khi nhân dân cần, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời sẵn sàng lực lượng phương tiện không chỉ để ứng phó khi sụt lún sạt lở đất, mà còn tham gia vận chuyển thu hoạch lúa giúp bà con, qua đó tỏa sáng thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Bộ đội Cụ Hồ luôn giản dị dễ thương, được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội Cụ Hồ đâu giá chi gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan dũng cảm và quyết chí, trước mặt quân thù không hề biết chùn chân. Bộ đội Cụ Hồ luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm tự hào cháu con của người, là người bộ đội nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho, tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí, thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân, quên đi bản thân mình. Lời người năm xưa, có dân là có tất cả. Tất cả vì dân, có khăn gì cũng vượt qua. Bộ đội Cụ Hồ, qua bao cuộc biến dâu, luôn mang trên vai nhiệm vụ Bác giao lại đây. Học tập rèn luyện, hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp. Quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, trong chương mục Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc son lịch sử tuần này, ban biên tập chương trình gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ.
Cách đây 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã viết nên trang sử vàng chói lọi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam nói riêng và của nhân dân các nước thuộc địa trên toàn thế giới ở thế kỷ 20 nói chung. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự kiện lịch sử trọng đại ấy là sự chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương hướng tác chiến, giáo dục chính trị, cổ vũ kịp thời quân dân ta trong suốt cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 1953, năm 1954 và trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tháng 10 năm 1953, tại tỉnh Keo, huyện Định Quá, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chính trị họp thông qua phương án tác chiến Đông Xuân 1953-1954 của Tổng quân ủy do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày. Nghe xong phương án tác chiến, Bác nhắc lại tinh thần nghị quyết đầu năm của Trung ương Đảng. Bác nhấn mạnh phương châm chung của ta là trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh, vì vậy không chủ quan khinh địch, không nóng vội, không mạo hiểm. Phải thực hiện đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kỳ thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Chỉ được đánh thắng, không được đánh không thắng. Sau đó, người giơ bàn tay phải lên, nắm lại, xòe ra nhiều lần, rồi phân tích. Bàn tay nắm lại thì thành quả đấm mạnh, nếu duỗi ra thì dễ bẻ gãy từng ngón. Ta phải có cách buộc khối quân cơ động của địch phải chia ra làm năm, làm bảy mảng mà tiêu diệt dần, đặng làm cho chúng thất bại hoàn toàn. Theo tư tưởng chỉ đạo của người, ta đã nghiên cứu kế hoạch Đông Xuân cho những bộ phận chủ lực của ta tiến về năm hướng chiến lược nhằm những nơi hiểm yếu và tương đối yếu của địch. Chọn hướng chính là ở Tây Bắc, các hướng khác là hướng phối hợp. Hướng chính hiện không thay đổi, nhưng trong hoạt động có thể thay đổi. Phép dùng binh là phải thiên biến vạn hóa. Đối với Pháp, khi được tin bộ đội chủ lực Việt Nam hành quân lên Tây Bắc, cuối tháng 11 năm 1953, quân Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ và xây dựng tại đây thành một tập đoàn cứ điểm lớn mạnh chưa từng có ở Đông Dương, một pháo đài bất khả xâm phạm, biến Điện Biên Phủ thành một cái bẫy chờ bộ đội chủ lực Việt Nam vào để tiêu diệt. Về phía Việt Nam, chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, một cuộc đọ sức toàn diện nhất, quyết liệt nhất giữa ta và địch. Thắng, bại của quân dân ta trong chiến dịch này sẽ có ảnh hưởng lớn đối với dân tộc ta và nhân dân thế giới đang chiến đấu vì độc lập, tự do. Vì vậy, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải có quyết tâm và nỗ lực rất cao. Đầu tháng 1 năm 1954, trước khi lên đường ra mặt trận, đồng chí Võ Nguyên Giáp đến khuỷu tác chào Bác. Bác giao nhiệm vụ, Tổng Tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền. Khi chia tay, Bác nhắc, trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Những lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt để đồng chí Võ Nguyên Giáp đưa ra những quyết định quan trọng trong suốt quá trình chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cùng đảng, chính phủ, đảng ủy và bộ chỉ huy chiến dịch kịp thời đề ra những quyết sách, mà còn luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên, hướng dẫn cán bộ nhân dân, chiến sĩ ta về mọi việc. Ngày 11 tháng 3 năm 1954, trước trận mở màn chiến dịch 2 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Người căn dặn, các chú sắp ra trận, nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang. Bác tin chắc rằng, các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Sau chiến thắng Hiêm Lam, ngày 14 tháng 3 năm 1954, người có thư gửi cán bộ chiến sĩ Điện Biên Phủ. Tiếp đó, sau chiến thắng Đồi Độc Lập, ngày 15 tháng 3 năm 1954, Bác Hồ lại gửi điện khen ngợi, cổ vũ và căn dặn toàn thể cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta. Ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng. Địch sẽ ra sức đối phó, ta phải cố gắng chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan, khinh địch, giành toàn thắng cho chiến dịch này. Trước sự chỉ đạo sát sao, cùng sự động viên cổ vũ kịp thời của Trung ương Đảng và Bác Hồ, các lực lượng tham gia chiến dịch đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bước vào đợt tiến công thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 1954. Đây là đợt tiến công kéo dài và vô cùng ác liệt. Đến chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho quân đội ta tung bay trên nóc hầm Đờ Cát. Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho quân đội ta tung bay trên nóc hầm Đờ Cát. Phấn khởi trước thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, ngày 8 tháng 5 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc, những người trực tiếp làm nên chiến thắng vĩ đại này. Người căn dặn, thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kêu, không nên chủ quan khinh địch. Bác và chính phủ sẽ khen thưởng những cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương có công trạng đặc biệt. Là người trực tiếp theo dõi từng phút, từng giờ tình hình mặt trận Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn kịp thời tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ. Từ niềm tin đó, quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm nên kỳ tích trong lịch sử. Đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, đã giáng một đòn quyết định làm thất bại hoàn toàn kế hoạch xâm lược của thực dân Pháp, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam.
Bóng đỏ thì lên rồi từ miền Nam quê hương thân yêu, từ Chí Thiên băng qua Tây Nguyên lan tới vùng biển chiều người bừng bừng, cùng Đà Nẵng với Huế chiến thắng khí thế sôi sục tràn về Sài Gòn. Giờ tiến công sục sôi tim buồn người, thờ mặt trận giải phóng không khói bay tung trời, người người đi chiến đấu ai sát tay bên nhau cùng vùng lên ở Nam đó thì thành phố. Xóm làng rừng núi xa xôi, tiếng thét vang dội khắp nơi, bão nổi lên rồi. Quyết giành chính quyền toàn miền Nam, nhân dân sông lên. Từ bao lâu ta nuôi trong tim ý chí căm hờn và lòng quật cường, thù giặc Mỹ với lũ ba nước ta quyết xuống đường hòa cùng dòng người, cùng tiến lên thời cơ đã đến rồi. Chào mùa xuân chiến thắng, khắp nước đang tưng bừng, cả miền Nam miền Bắc.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 31 tháng 3 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.